Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Free and Equal: A Manifesto for a Just Society là một cuốn sách phi hư cấu về triết học chính trị do Daniel Chandler viết, dựa sâu trên tư tưởng của John Rawls. Mục tiêu của sách là làm rõ một câu hỏi rất thực tế: làm sao xây dựng được một xã hội vừa tự do, vừa bình đẳng, vừa công bằng với số đông, chứ không chỉ với người ở vị trí thuận lợi. Chandler không viết theo kiểu học thuật khô cứng mà tìm cách chuyển các nguyên lý trừu tượng của Rawls thành một chương trình chính sách có thể tranh luận và áp dụng. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến những vấn đề đương đại như bất bình đẳng kinh tế, quyền chính trị, cơ hội thực chất, đa dạng giới và chủng tộc, khí hậu, tính bền vững và công bằng giữa các thế hệ. Vì vậy, đây vừa là một cuốn nhập môn cho người muốn hiểu Rawls, vừa là một bản tuyên ngôn cho những ai đang tìm một tầm nhìn tiến bộ, có cơ sở lý luận rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Rawls và chiếc nền tảng triết học của một xã hội công bằng. Trọng tâm của cuốn sách là phục hồi tầm quan trọng của John Rawls, nhà triết học chính trị có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Chandler cho rằng Rawls cung cấp một cách nghĩ rất mạnh về công lý vì ông không xuất phát từ lợi ích của một nhóm cụ thể, mà từ một thử nghiệm tư duy, nơi người ta phải thiết kế xã hội mà không biết mình sẽ sinh ra ở vị trí nào. Chính hoàn cảnh giả định đó buộc ta phải chọn những nguyên tắc an toàn cho mọi người, nhất là cho người yếu thế. Từ đây, Chandler trình bày hai nguyên tắc cốt lõi của Rawls: bảo vệ đầy đủ các quyền cơ bản cho tất cả mọi người và chỉ chấp nhận bất bình đẳng kinh tế nếu nó thực sự làm lợi cho nhóm thiệt thòi nhất. Ý nghĩa của phần này không chỉ nằm ở việc giải thích Rawls, mà còn ở chỗ nó cho thấy vì sao một xã hội tự do không nhất thiết phải chấp nhận bất công lớn và vì sao bình đẳng không đồng nghĩa với san bằng mọi kết quả. Thứ hai, công bằng chính trị không chỉ là quyền bầu cử mà là năng lực ảnh hưởng như nhau. Một đóng góp quan trọng của sách là mở rộng khái niệm công bằng chính trị. Chandler nhấn mạnh rằng dân chủ không thể chỉ dừng ở lá phiếu bình đẳng trên giấy, vì ảnh hưởng thực tế đến quyết định công là một chuyện khác. Nếu tiền bạc, quyền sở hữu truyền thông hoặc các nguồn lực xã hội khác làm cho một số nhóm có tiếng nói lớn hơn nhiều so với số đông, thì nền dân chủ đó vẫn thiếu công bằng. Vì vậy, sách bàn đến việc làm sao đảm bảo mọi công dân có cơ hội tương đối ngang nhau để tham gia tranh luận, thuyết phục người khác và định hình chính sách. Cách tiếp cận này cho thấy Rawls không chỉ lo bảo vệ tự do cá nhân, mà còn lo chất lượng của đời sống dân chủ. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với các tác phẩm chỉ nói chung chung về bình đẳng, vì nó chỉ ra một cơ chế cụ thể. Quyền lực chính trị bị méo mó khi của cải, trở thành đòn bẩy chi phối tiếng nói công cộng. Thứ ba, bất bình đẳng kinh tế phải được đánh giá theo lợi ích của người ở đáy xã hội. Chandler không xem bất bình đẳng là vấn đề chỉ của thu nhập hay tài sản, mà là một cấu trúc rộng hơn liên quan đến cơ hội sống, việc làm có ý nghĩa, sự tôn trọng bản thân và khả năng tham gia xã hội. Trong tinh thần Rawls, một mức chênh lệch nhất định có thể được chấp nhận nếu nó tạo ra động lực và cuối cùng cải thiện hoàn cảnh của người nghèo nất. Nhưng nếu bất bình đẳng chỉ tích tụ lợi ích cho người đã giàu, thì nó không còn có thể biện minh về mặt đạo đức. Cuốn sách vì thế đặt ra một tiêu chuẩn đánh giá rất rõ, không hỏi xã hội có tăng trưởng hay không trước tiên, mà hỏi tăng trưởng đó mang lại gì cho người yếu thế. Điểm này đặc biệt quan trọng vì nó dịch công lý từ một khái niệm trừu tượng sang một tiêu chí chính sách. Nó buộc người đọc cân nhắc lại các lựa chọn về thuế, phúc lợi, lao động và phân phối cơ hội, thay vì chỉ đo lường thành công bằng GDP hoặc mức giàu có trung bình. Thứ tư, tự do và đa nguyên được bảo vệ trong một nền chính trị Rawlsian ôn hòa. Cuốn sách cũng cho thấy Rawls không phải là người muốn áp đặt một mô hình đạo đức đơn nhất cho toàn xã hội. Ngược lại, Chandler nhấn mạnh khía cạnh tự do chính trị của Rawls, tức là nhà nước phải để lại không gian rộng cho khác biệt về niềm tin, lối sống và quan niệm đạo đức. Một xã hội công bằng, theo hướng này, không đòi mọi người phải sống giống nhau, mà phải tạo ra các điều kiện để nhiều lối sống cùng tồn tại trong hòa bình. Vì thế, sách bàn đến quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền lập hội và các quyền căn bản khác như những giới hạn không thể thương lượng. Điều này làm cho công bằng không đối lập với tự do, mà là cách để tự do không chỉ thuộc về người mạnh hơn. Chandler cũng đối thoại với các phê phán dành cho Rawls, cho thấy dù lý thuyết này có tính lý tưởng, nó vẫn là một công cụ hữu ích để suy nghĩ về chính trị hiện đại. Nhờ vậy, cuốn sách giữ được thế cân bằng giữa nguyên tắc đạo đức và tính khả thi. Cuối cùng, công bằng phải bao gồm khí hậu, bền vững và trách nhiệm với thế hệ tương lai. Một điểm nổi bật làm cuốn sách rất hiện đại là việc Chandler nối công lý Rawlsian với khủng hoảng khí hậu và tính bền vững. Ông cho rằng công bằng không thể chỉ được hiểu trong phạm vi thế hệ hiện tại, mà còn phải tính đến những người sẽ sống sau chúng ta. Nếu xã hội hôm nay khai thác tài nguyên quá mức, làm tổn hại môi trường hoặc để lại gánh nặng sinh thái cho con cháu, thì đó là một dạng bất công rất rõ. Cách lập luận này mở rộng đạo đức chính trị từ phân phối tài sản sang phân phối rủi ro và cơ hội sống trong tương lai. Nó cũng làm cho Rawls trở nên gần hơn với các vấn đề thế kỷ 21, từ biến đổi khí hậu đến công bằng giữa các quốc gia và giữa các thế hệ. Chính chỗ này cho thấy mục tiêu của sách không chỉ là phục hưng một nhà triết học cổ điển, mà là biến lý thuyết của ông thành ngôn ngữ để nghĩ về khủng hoảng hiện nay. Nhờ vậy, công lý không còn là khái niệm tĩnh mà trở thành một nguyên tắc tổ chức xã hội trong thời đại bất ổn sinh thái. Kết luận, Free and Equal đặc biệt phù hợp với độc giả muốn hiểu triết học chính trị nhưng không muốn đọc theo kiểu hàn lâm khó tiếp cận. Người học về chính sách công, triết học, kinh tế chính trị, luật, quan hệ quốc tế hay những ai quan tâm đến công bằng xã hội và dân chủ đều sẽ tìm thấy nhiều giá trị trong sách. Lợi ích lớn nhất của cuốn này là nó cung cấp một khung tư duy nhất quán để đánh giá các vấn đề rất khác nhau từ thuế khóa, phúc lợi, truyền thông, quyền lao động cho đến khí hậu và công bằng thế hệ. Thay vì chỉ nêu cảm hứng đạo đức, Chandler cố gắng chỉ ra vì sao một xã hội tự do vẫn cần những quy tắc nghiêm ngặt để ngăn quyền lực và tài sản chi phối đời sống chung. Điểm làm sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng đề tài là sự kết hợp giữa nhập môn triết học, phân tích chính sách và một chương trình chính trị có thể tranh luận được. Nó không chỉ nói rằng xã hội nên công bằng hơn mà còn cố gắng giải thích công bằng đó trông như thế nào trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Chandler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!